Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 9 năm 2009. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, trong mùa Vu Lan. Chiều hôm nay chúng ta sinh hoạt Phật Pháp. Bây giờ là 7 giờ 45 phút tối. Quý vị có khỏe không? Ngày mai là ngày thứ hai, thì theo ở đây là có cái lễ Labor Day, tức là lễ lao động, thì đa phần là được nghỉ làm. Này Pháp Hòa, thì sau khi ở đây thì có Phật sự sẽ đi tiếp tục. Có quý Phật tử có đề nghị là Pháp Hòa nên bày lại cái cách thờ Phật ở nhà đó, để cho quý vị được biết cái cách và mình thờ cho nó đúng hoặc là trang nghiêm. Thì sẵn tối hôm nay có quý vị đó ở đây, thì mỗi một cái câu hỏi của mình đó, mình có cái điều kiện là mình mang lại nhiều cái lợi ích cho những người bạn đạo khác. Cho nên nếu quý vị có hỏi thì quý vị cứ chuẩn bị câu hỏi. Thì qua cái câu hỏi này đó, thì Pháp Hòa xin bày như thế này. Mình là Phật tử đó, ở nhà mình nên có một bàn thờ Phật, không có cần phải rườm rà, chỉ cần đơn giản cũng được, nhưng mình thờ cốt là mình trang nghiêm. Thì bây giờ căn bản nhất á, ở trong nhà của mình, tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái chỗ mà chúng ta chuẩn bị một cái nơi thờ. Thứ nhất á, là cái chỗ đó tránh đi cái nơi mà, thí dụ như bàn thờ Phật thì mình nhìn vô cái cửa nhà vệ sinh, hay là cái bàn thờ Phật mình không có thờ trên đầu tủ lạnh, hay là ở trong một cái tủ máng quần áo, rồi thường thường ở trên ta làm thêm cái kệ đó, mình không có nên để Phật ở trong đó thờ. Nếu như kẹt quá mình không có chỗ đó, thì mình nên treo một bức hình Phật ở nơi phòng khách, treo lên thôi, không có hương đèn hoa trái gì cũng không sao, thì mình tưởng niệm bằng tâm. Còn nếu như trường hợp ở đây á, là mình có điều kiện đó, thì căn bản nhất á, người Phật tử á, mình có thể thờ bất cứ vị Phật, vị Bồ Tát nào mà mình có cái tâm kính ngưỡng. Nhờ căn bản nhất á, thì ở nhà mình thờ Đức Thích Ca Mâu Ni và Đức Quan Âm Bồ Tát. Thay vì mình thờ mẹ sanh mẹ độ, thì mình có thể thờ Đức Phật Thích Ca, thờ Đức Quan Âm Bồ Tát. Thì thí dụ như ở nhà mình á, thường thường á, mình để một cái bức hình Phật Thích Ca như thế này, ví dụ vậy đó, thấy không? Rồi cái mình treo lên chút xíu cho cao cao lên, rồi cái Đức Quan Âm Bồ Tát á, mình để trước vậy, rồi mình nâng lên sao mà mình thấy vừa chừng cái tầm, quý vị hiểu ý không? Vậy rồi cái thì bên ở giữa đây mình để cái bát hương, nếu mình có nước á, thì mình để hai bên hai chung nước, hai bên hai cây đèn, bên này là bình hoa, bên này là dĩa trái cây, vậy thôi. Còn nếu như mình chỉ có một chung thì mình để chung ngay giữa, hễ mà có một thì mình để ngay giữa, thấy không? Mà hai thì hai bên, mà nếu mà ba chung cũng để ngay giữa. Nói làm sao mình nhìn vô cái bàn thờ nó có cái sự cân xứng. Mỗi khi mình làm, mình chuẩn bị một cái bàn thờ, mình chuẩn bị, mình làm, mình set up một cái bàn thờ, thì mình nên có cái sự cân xứng, thì nhìn nó trang nghiêm, nó đẹp. Bên bình hoa, bên dĩa trái. Và nếu như thí dụ bây giờ cái tượng Quan Âm nhỏ, mình có thể kiếm cái gì đó mình đôn cho cao lên, mình ở một cái hộp đó, cái gì mình bao lại cho trang nghiêm, mình để cho đàng hoàng đó. Thì mình thờ như vậy, hương đèn thì mình nên quét dọn thường xuyên, đừng có theo kiểu ở ngày xưa là nói là mình cứ để lưu hương như vậy đi, rồi tới cuối năm á, cái ngày mà đưa ông Táo về trời đó, mình rút chân nhang ra mình đốt để mà ông Táo đem cái mới chân nhang đó về trên trời tâu dùm cho mình là năm vừa rồi đây mình cúng được nhiêu nhang đây nè. Không phải vậy. Cái đó là theo cái nhân gian mà họ tính cái kiểu tin như vậy, nhưng mà trong Phật thì mình không có như vậy. Bàn thờ luôn luôn sạch sẽ gọn gàng, hoa he hoa mình trưng hoa tươi, nếu héo đem xuống. Mình cúng trái cây, cúng xong rồi một ngày hai ngày rồi đó bưng nguyên dĩa xuống, chứ đừng có để trên đó rồi cái lát lại lấy một trái, lát lại lấy một trái thì hóa ra cái bàn thờ như cái chỗ mình gửi gắm những cái trái cây dúi cho nó chín vậy đó, rồi cái chín cái mình hạ xuống, nhiều khi con nó khóc cái bưng chùm nho xuống nín cho con, rồi cái mai mốt cái đứa nào nó khóc nữa cái đem trái táo xuống nín cho con. Không, thành thử mình nên bưng xuống hết. Và khi mà mình cúng Phật á, cũng không có cần phải muỗng nĩa gì hết, phải không? Không có cần phải đem đôi đũa cái muỗng lên, không có cần. Đó là mình biểu tượng mà. Cúng chè, cúng xôi, mà bằng Phật á, là cúng chè, cúng xôi là được rồi. Không có cần phải mang mì xào, chả giò, cà ri, bánh mì gì lên hết, không có cần. Ở trên bằng Phật là chỉ có chè xôi, bánh trái thôi, phải không? Mà cúng rồi thì mình lại hạ xuống, quý vị hiểu ý ha, là không có nhất thiết. Rồi đó thì rồi nếu như ở nhà người Phật tử căn bản mình tụng kinh đó, mình tụng kinh gì mỗi ngày cũng vậy, cũng tùy theo cái thời gian của mình cũng như cái bản nguyện trì kinh của mình. Có người thì thích thọ trì kinh Pháp Hoa mỗi tối, có người thích tụng kinh Địa Tạng, có người thích tụng kinh Sám Hối, tụng kinh gì cũng được. Nhưng mà căn bản nhất, nếu ai không có thì giờ, tụng 15 phút. 15 phút đó mình tụng gì? Mình đứng trước bàn Phật cắm hương xong rồi chắp tay trang nghiêm, đọc một bài tán dương Đức Phật. Thí dụ như bài Đấng Pháp Vương Vô Thượng, ba cõi không ai bằng. Xong rồi mình đảnh lễ. Ba cái câu đảnh lễ mình hay thường đảnh lễ đó. Chí tâm đảnh lễ, Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai thập phương chư Phật, tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo, lại xuống một lại. Xong rồi ba lễ đó rồi mình ngồi xuống, mình khai chuông mỏ, mình tụng một bài tán lư hương, bài chú đại bi, bát nhã tâm kinh, chú vãng sanh, tụng bài sám rồi hồi hướng. Thì các khóa lễ như vậy trong vòng maximum là nửa tiếng, đó là nhiều lắm. Chứ thường thì có thể 20 phút, nhưng thôi cho nửa giờ đi. Thì mỗi ngày mình làm sao mình cứ căn bản mình đều đều vậy. Mỗi ngày mình có trì kinh 30 phút. Vì mà mình tụng kinh được 30 phút thì tự nhiên ngày hôm đó mình có món ăn tinh thần. Cả ngày mình đi làm mệt rồi mình phiền muộn rồi về đủ thứ việc. Bây giờ mình để 10, mình để 30 phút ra mình tụng thời kinh. Mà trước khi tụng kinh á là đi rửa mặt, rửa tay sạch sẽ, mặc áo tràng đàng hoàng rồi, thắp cây hương bằng Phật rồi ngồi xuống tịnh tâm 5 phút. Chi biết không? Để cho cái tâm mình lắng xuống, người mình nó không có còn hỗn hển nữa. Hồi nãy á, mình mặc áo tràng lên mình hỗn hển cho nên mình tụng mình thở hơi lên, mình thở dốc. Giống như thí dụ như hồi nãy đó, chuông báo rồi cái mình mặc áo tràng mình lên mình hỗn hển, mình lên lên mình ngồi mệt lắm. Phải không? Thành thử là trước khi mình tụng kinh cái mình ngồi mình tịnh 3 phút gì đó, 5 phút. Tịnh tâm lắng xuống rồi, người bắt đầu đỡ mệt rồi, tâm mình bây giờ lắng xuống rồi bắt đầu mình tụng thời kinh. Còn nếu như vị nào mà không biết chữ, không có trì kinh được, thắp hương rồi có thể thỉnh 3 tiếng chuông, xong rồi lễ Phật. Phải không? Khi mình lễ mình nói gì? Nhiều khi mình lễ mình nghĩ tâm mình nó nghĩ lung tung. Bây giờ mình lễ mình nói Nam mô Phật, lại xuống lại. Nam mô Pháp, lại xuống lại. Nam mô Tăng, lại xuống lại. Ngày nào mình cũng quy tam bảo hết, ngày nào mình cũng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Nhớ không? Trong kinh nói đó, thấy không? Trong thập niệm hay là lục niệm mà mình đã niệm được 3 là quý lắm rồi. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Vị nào không biết chữ, không thuộc kinh, cứ vậy. trong kinh Di Đà thấy không? Mỗi khi nghe tiếng gió, tiếng chim, người ta đều nhớ tới Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng. Đó, kinh Di Đà cũng nói như vậy. Ngày xưa Pháp Hòa nhớ một cái bài sám niệm Phật á, nhắc mình: ai ơi lấy Phật làm lòng, tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hồi. Lúc nào mình cũng lấy Phật mình làm lòng mình, lấy Phật làm lòng của mình, lòng mình là lòng của Phật, lòng là tâm, thấy không? Lấy Phật làm tâm mình thì khỏi trong luân hồi là sao? Luân hồi tức là mình cứ vòng vòng trong cái chuyện buồn vui khổ lụy, hơn thua tranh chấp. Bây giờ mình là sống được với cái tâm Phật đó rồi thì tự nhiên mình vượt ngoài cái luân hồi của thị phi nhân ngã tranh chấp đó, chứ không phải là ngay như vậy đó. Ai ơi lấy Phật làm lòng, tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hồi. À, thành thử ra ở nhà rồi tùy, thí dụ bây giờ mình không có hình Phật Thích Ca, mình thờ Đức Quan Âm cũng được. Mình không có Đức Quan Âm, mình thờ Đức Thích Ca cũng được. Tại vì trong một vị Phật là tượng trưng cho tất cả các vị Phật, không nhất thiết mình phải thờ đủ đâu. Còn thí dụ mình thờ, mình thích tự thờ Đức Địa Tạng thì mình để Đức Thích Ca giữa, phải không? Tượng Quan Âm một bên, tượng Địa Tạng một bên. Tức là mình làm sao cái bàn thờ lúc nào cũng có cái sự tương xứng, nhìn cho trang nghiêm là tốt. Rồi khi mình chọn tượng cũng vậy, thí dụ như tượng Quan Âm cỡ này thì tượng Địa Tạng cũng cỡ cỡ như vậy, nhìn cho nó đẹp, nó trang nghiêm. Mà ai mà không có biết thì có thể có một cái chuông. À, rồi mỗi khi mà mình mình thắp hương cho Phật, mình thỉnh ba tiếng chuông. Mà khi thỉnh chuông á, cũng thỉnh từ từ thôi. Không, mình lại mình xá xong rồi mình cầm cái dùi chuông, mình nhịp vô cái chuông xong rồi mình thỉnh bon nhẹ vậy đó. Rồi mình có thể mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, hoặc là ai thở thở mình niệm ba hơ ba lần, rồi xong mình thỉnh thêm tiếng nữa. Chứ mình đừng có thỉnh bon 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 rồi cái để cái dùi xuống cái cục làm ba cuốc. Tức là mình làm như vậy nó không có cái sự nhẹ nhàng, không có cái uy nghi, không có cái trang nghiêm, không có cái sự thực tập. Khi mình cầm cái hương cúng Phật cũng vậy, mình cầm hai tay và mình nâng lên trán khấn nguyện xong rồi mình xá xuống đàng hoàng, rồi mình cắm cái hương ngay giữa. Những người người ta không biết, người ta mới cầm nhang người ta xá Phật kiểu này. Còn mình Phật tử mình đi chùa lâu rồi, mình học cái oai nghi của Phật tử rồi, cầm cái hương cho trang nghiêm. Rồi những cái hương nào mà dư mình đi các bàn khác mình đưa lên cao mình đi, chứ đừng có cầm cái hương ở dưới này rồi đi tới lui vậy, nó mất đi cái trang nghiêm. Cầm cái hương đưa lên thẳng mà cao. Quý vị hiểu ý ha. Thành thử ra ở nhà mình á, mình làm một cái bàn thờ Phật như thế nào có sự trang nghiêm. Rồi á, thỉnh thoảng một tuần hai tuần nhớ quét xuống. Trời, nhiều khi mình để ba cái chén nước trên cúng Phật á, nó khô đến mức độ là nó làm mà cái gì nó có đống quần ở trong cái ly luôn, đem xuống chùi muốn chết vậy đó, phải không? Rồi bắt đầu nó sạch cái mình để lên, mấy tháng sau mình đem xuống không còn giọt, phải không? Nếu được thì mình có những cái chung nó có cái nắp. Còn lỡ không có nắp thì cứ một tuần, 10 ngày hay là nửa tháng gì đó mình đem xuống mình thay. Mà khi mình thay, mình thí dụ mình cúng Phật mình muốn uống cái chung đó, đó uống nước chung đó, đó đừng có uống cái chung đó, mình phải rót ra cái ly mà mình thường dùng. Những cái chén, những cái ly nước cúng Phật là mình không có uống, giữ cho tinh khiết, giữ cho trong sạch. Thí dụ bây giờ mình lỡ mình uống Phật có buồn mình không? Cũng không buồn. Không có buồn trách chi mấy chuyện đó. Nhưng mà tất cả bởi vì chúng ta muốn tỏ cái sự thành kính của mình, cái sự trong sạch để mình cúng dường vậy thôi. Thì tất cả những cái đó đều biểu tượng của sự cúng dường, đều bởi biểu tượng cái lòng tôn kính của mình. Thờ Phật là tỏ lòng tôn kính, lễ Phật là tỏ lòng biết ơn của mình đối với Phật. Vậy thôi chứ không có gì hết. Rồi mình học cái hạnh của Phật trong mỗi ngày. Mình nguyện mình tu, mình nguyện mình học những cái hạnh của Phật. Chứ không phải rồi có nhiều khi mình hiểu lầm. Nó từ khi mình đem Phật vô nhà và thờ, hình như nhà mình xui hơn hồi trước, phải không? Không, thờ Phật là không có chuyện xui hơn gì hết trơn á. Do tâm của mình phát tâm lên mình thờ. Lỡ hoàn cảnh không có làm được một bàn thờ thì chúng ta treo hình Phật lên. Mà nhớ lựa cái tượng Phật, những cái hình Phật nào cho trang nghiêm, cho đẹp, để mỗi lần mình nhìn vô hình Phật thì tự nhiên mình cảm thấy lòng mình lắng xuống. Mình lựa những cái hình Phật nào đâu mà nhìn còn đau khổ hơn mình nữa là làm sao. Có nhiều khi cái người vẽ hình, người ta tạc tượng, tâm họ không có thanh tịnh, tâm họ chưa lắng, cho nên họ làm cái tượng, nhìn cái tượng không có trang nghiêm, không có đẹp. Những cái tượng đó mình đừng chọn, mình để cho họ phải có cái sự thay đổi, phải không? Cho quý vị thấy không, đâu có tượng Phật nào giống tượng nào đâu. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tướng tùng tâm sinh. Cái tướng của cái tượng nó từ cái tâm mà sinh. Cái tâm tịnh đó thì tự nhiên làm ra cái hình nó tịnh. Cái tâm hoan hỷ thì tự nhiên tạc ra cái tượng nhìn hoan hỷ, phải không? Thành thử ra cái người tạc tượng quan trọng lắm mà. Có nhiều khi người ta phải ăn chay, người ta phải tụng kinh, người ta phải thanh tịnh lắm người ta mới dám làm một cái tượng Phật. Cho nên những người mà làm tượng Phật đó, ngoài cái công việc gọi là làm ăn của mình, sinh sống của mình, mình phải để tâm mình vào trong cái mỗi một cái tượng nữa. Bởi vì cái tượng đó nó lưu truyền cho mọi người, để người ta tôn kính, người ta đảnh lễ, người ta cúng dường, người ta thanh tịnh tâm của người ta. Thấy không? Cho nên những tượng Phật, những hình Phật đó, quan trọng. Mình nói ủa sao không Phật nào giống Phật nào hết trơn vậy? Đúng rồi, tại vì mỗi một quốc gia có một nét đẹp riêng. Cho nên chúng ta thường nói là đạo Pháp gắn liền dân tộc. Đạo Phật gắn liền dân tộc có nghĩa là khi mà đạo Phật đến quốc gia nào thì mình hòa nhập với cái văn hóa, cái truyền thống của quốc gia đó. Cho quý vị nhìn tượng Phật quý vị biết liền, tượng Đại Hàn biết của người Đại Hàn. Thấy không? Nhìn tượng của Trung người 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 ở Nhật Bản biết của Nhật Bản, nhìn tượng của người Việt biết của người Việt, tượng Miên biết của Miên, tượng Thái biết của Thái. Thái thì hay đổi mão. Cho nên tượng Phật nào cũng có đổi cái mão hết. Phải không? À, rồi người Đại Hàn, người Nhật á, thì mắt Phật một chút à, hí hí vậy đó. À, rồi tượng người Việt thì tượng người Hoa thì nhìn rất là người Hoa, phương phi mập mạp, cổ có ba ngấn, tại vì theo người Hoa là tượng người mà mặt tròn phúc hậu. Phải không? Cổ có ba ngấn là tốt, người phúc hậu, người có nhân trung. Nhân trung ngay đây sâu, thí dụ vậy đó. Cho nên là người ta hễ đi đến quốc gia nào thì người ta tạc tượng theo cái đẹp của quốc gia đó. Mình nhìn mình không thấy đẹp, nhưng mà nước người ta thấy đẹp. Thí dụ như những tượng Phật mà cái thời gian mà người Việt mình mới qua đây đó, đâu có tượng Phật của mình đâu. Mình toàn là thỉnh tượng của nước Miến Điện, nước gì đâu. Trời ơi, nhìn mình không có cảm tình. Nhưng mà vì biết tượng Phật thì mình thờ thôi. Không? Nhưng mà người ta thấy đẹp. Đó. Nhưng mà mình thì cảm thấy tượng này không có trang nghiêm, không đẹp. Nhưng mà những cái năm đầu tiên mình mới qua, mình lập nghiệp, lập chùa ở đây, tượng Phật chùa nào cũng giống nhau. Rồi từ từ bây giờ cái phương tiện nó tốt rồi. Rồi qua lại tốt rồi. Thành thử ra ở đâu cũng có những tượng Phật rất đẹp. À, thì qua cái câu hỏi này thì Pháp Hòa giải thích một chút như vậy cho đại chúng biết là cách thức mình thờ Phật, ở nhà mình tụng kinh như thế nào. Người Phật tử tại gia đó, căn bản đó nên học thuộc Bát Nhã Tâm Kinh, học thuộc chú Đại Bi, học thuộc chú Vãng Sanh, một hai bài sám căn bản, thí dụ như sám Thập Hạnh Phổ Hiền, sám sám Thập Phương, vân vân, những bài sám đó căn bản.